Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 8 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các quốc gia bé nhỏ hơn trong vùng Trung Đông Cổ. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Nữ vương các thánh đồng trinh, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican sáng hôm qua mùng 7 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 23.000 người, gồm các vị lãnh đạo và nhân viên sở hưu bổng toàn quốc Italia. Ngài tố giác các hệ thống kinh tế chỉ mưu lợi lộc cho một thiểu số mà gây hại cho đa số người khác. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các nhân viên của Sở Hưu Bổng Quốc gia Italia được một vị giáo hoàng tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến những thay đổi và nhiều thách đố đe dọa quyền hưu bổng của các công nhân viên. Nhiều khi họ phải về hưu sớm hoặc việc về hưu như thế bị thương lượng và toan lãng với thời gian. Ngoài ra còn có nhu cầu phải trợ giúp những người bị mất việc hoặc không bao giờ có công ăn việc làm. Đức Thánh Cha nói, công tác khó khăn của anh chị em là góp phần để không thiếu những tài trợ cần thiết cho sự sống còn của các công nhân thất nghiệp và gia đình họ. Trong những quan tâm ưu tiên của anh chị em, ước gì công việc làm của phụ nữ trợ giúp chức phận làm mẹ của họ cũng được anh chị em chú ý. Ngoài ra, ước gì không bao giờ thiếu sự bảo đảm cho tuổi già, bệnh tật, những tai nạn nghề nghiệp và không bao giờ thiếu quyền được hưu bổng. Đức Thánh Cha cũng đề cao phẩm giá của lao công và nhấn mạnh rằng, lao công không thể trở thành một công cụ trong một cơ chế sa đọa làm tiêu tán tài nguyên hầu đạt tới lợi nhuận ngày càng nhiều hơn. Lao công không thể kéo dài hoặc thu ngắn tùy theo lợi nhuận của một thiểu số và của những hình thức sản xuất hy sinh các giá trị, các quan hệ và các nguyên tắc. Điều này có giá trị đối với nền kinh tế nói chung, đó là không thể sử dụng những phương thế như nọc độc mới, trong đó người ta chủ trương gia tăng lợi tức bằng cách thu hẹp thị trường công việc, và vì thế tạo thêm những người bị loại trừ.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Ấn Giáo để thăng tiến một nền sinh thái học nhân bản. Trong sứ điệp công bố hôm 6 tháng 11 vừa qua, nhân dịp đại lễ Diwali của Ấn Giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, chúc mừng các tín hữu Ấn Giáo trong dịp đại lễ ánh sáng này, đồng thời nhận xét rằng, trong khi Ấn Giáo nhấn mạnh về sự hiệp nhất giữa thiên nhiên, con người và thần linh, Kitô giáo dạy rằng trái đất là món quà của Thiên Chúa trao tặng tất cả mọi người. Và trong tư cách là những người gìn giữ công trình sáng tạo, tất cả chúng ta có sứ mạng cương quyết bảo tồn thiên nhiên trong tinh thần trách nhiệm. Đức Hồng Y Tô Răng mời gọi các tín hữu Ấn Giáo cùng với các Kitô hữu hợp tiến với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác, cũng như những người thiện chí, để nỗ lực thăng tiến một nền văn hóa hòa hợp trong chính chúng ta, với tha nhân, với thiên nhiên và với Thượng Đế.
Aleppo, cửa năm thánh tại thành Aleppo bên Syria sẽ được mở ra ngày Chủ nhật 13 tháng 12 tới đây, tức là 5 ngày sau khi Đức Thánh Cha mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria, từ lâu một phần của thành phố này bị các phiến quân Hồi giáo chiếm đóng, và hiện nay quân đội chính phủ Syria với sự hỗ trợ của không lực Nga đang tìm cách giải phóng Aleppo. Đức cha George Abu Khazen dòng Francisco, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo của các tín hữu Công giáo Latin cho biết, cửa năm thánh sẽ được mở tại nhà thờ giáo xứ Thánh Francisco thuộc khu vực Azizia trong thành Aleppo. Thánh đường này mới đây bị một quả pháo của phiến quân bắn vào. Đạn pháo nổ trước khi làm sụp mái thánh đường. Rất may chỉ có 7 tín hữu bị thương trong số 400 người ở trong nhà thờ lúc ấy. Trong số 30 thánh đường ở Aleppo trước cuộc chiến tranh bắt đầu năm 2012, quá một nửa đã bị phá hủy hoặc hư hại. Đức cha Kazan nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, trong nhà thờ Thánh Francisco của chúng tôi có một cửa đặc biệt chỉ được mở vào dịp lễ Phục sinh, nhưng trong dịp này sẽ là cửa năm thánh của chúng tôi. Đối với cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại đây, cửa tượng trưng sự bảo vệ chống lại sự ác tấn kích chúng tôi và tượng trưng sự bảo vệ quan phòng của Thiên Chúa. Cửa năm thánh cũng sẽ được mở tại thủ đô Damascus và thành phố Latakia.
Vatican, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh đã ra thông cáo bác bỏ những quả quyết sai trái và lệch lạc được đăng trong hai cuốn sách mới xuất bản. Hai cuốn sách là cuốn Hà Tiện do ký giả Emiliano Fittipaldi của báo Espresso và cuốn Đàn Thánh Giá do ký giả Gianluigi Nuzzi của công ty truyền hình Mediaset. Dựa trên những tài liệu lấy lậu của Tòa Thánh cho rằng Đức Hồng Y George Bell, Bộ trưởng Kinh tế, đã chi tiêu nửa triệu euro cho bản thân trong năm 2014. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 11, phát ngôn viên của Bộ Kinh tế nói rằng những vấn đề đó đã được minh giải trong một tuyên ngôn công bố hồi đầu năm nay mà hai tác giả không trích dẫn. Thông cáo tái bác bỏ những giải thích sai trái của tác giả hai cuốn sách và cho biết chi tiết về việc chi phí ngân khoản đó. Chẳng hạn, hai tác giả cho rằng Đức Hồng Y Bell và các quan chức Bộ Kinh tế Vatican du hành với giá hạng doanh nhân sang trọng. Trong thực tế, trong tháng 9 của năm 2014, số tiền di chuyển là 9.000 euro, tức là ít hơn nhiều so với các cơ quan khác của Tòa Thánh. 16.000 euro được chi cho nhà trọ và tiền di chuyển của các chuyên gia cố vấn làm việc cho một dự án của Hội đồng Chính Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Hai tác giả nói rằng Đức Hồng Y may áo với giá 2.500 euro, nhưng thông cáo của Bộ cho biết số tiền đó được dùng để mua phẩm phục phụng vụ và khăn trải bàn thờ cho nhà nguyện trong văn phòng Bộ Y tế của các nhân viên để có thể cầu nguyện và tham dự thánh lễ chung. Có một căn hộ trong Vatican được dành cho một thành viên cấp cao trong số nhân viên được mời từ nước ngoài, với hợp đồng có hạn. Căn hộ này sẽ tiếp tục được dùng trong nhiều năm để đón các chuyên gia quốc tế tạm trú. Giải pháp này được coi là ít tốn kém so với giải pháp thuê khách sạn đắt tiền ở bên ngoài. Tổng số tiền lương bổng và các phí tổn khác của các nhân viên Bộ Kinh tế Vatican trong năm 2014 là 292.000 euro.
Jerusalem, các vị lãnh đạo công giáo tại Thánh Địa đã nhóm khóa họp toàn thể từ ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 11 vừa qua tại Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Trong khóa họp, các vị bản quyền công giáo đã thảo luận về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mới đây về gia đình, các trường công giáo tại Israel và Palestine và tình trạng hiện nay tại Thánh Địa. Tham dự khóa họp cũng có Đức Tổng Giám mục Alberto Ortega, người Tây Ban Nha, tân sứ thần tòa thánh tại Jordani. Ngài từng phục vụ tại tòa sứ thần tòa thánh ở Liban và tại Bộ Ngoại giao tòa thánh với nhiệm vụ là đặc trách các hồ sơ về Thánh Địa.
Luxem. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 11 vừa qua, tổ chức Caritas Thị sĩ cho biết tiếp tục hỗ trợ công cuộc tái thiết tại các lãnh thổ Philippines bị trận bão Haiyan tàn phá cách đây 2 năm. Hiện nay công cuộc tái thiết đang tập trung vào các gia đình và các cơ sở công cộng cần thiết, cụ thể là xây 80 phòng lớp dành cho hơn 4.000 học sinh và 1.000 ngôi nhà. Bà Mandy Zeskra thuộc Caritas Thụy Sĩ đã viếng thăm các công trình tái thiết trên đảo Bantazan và Kinatakan thuộc tỉnh Cebu hồi tháng 10 vừa qua. Bà cho biết nhiều tổ chức thiện nguyện đang dần dần chấm dứt nỗ lực cứu trợ Philippines, nhưng dân nghèo tại đây vẫn còn cần được giúp đỡ nhiều để có thể hồi phục sau thiên tai bão táp. Trong số 80 phòng lớp Caritas Thụy Sĩ đang xây cất tại 7 trường học. Có 36 lớp sẽ được hoàn tất từ nay cho đến cuối năm. Các trường lớp tái thiết này không những sẽ là nơi học hành dành cho 4.000 trẻ em trong vùng, nhưng còn là nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp thiên tai bão tố nữa. Nhân lực xây cất là chính các nạn nhân trận bão Haiyan dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên. Cách đây 2 năm, trận bão Haiyan đã tàn phá 90% các gia cư trên hai đảo Bantajan và Kinatakan. Caritas Thụy Sĩ đang xây cất những ngôi nhà mới cho 1.000 gia đình nghèo khổ nhất trong vùng với phí tổn 12 triệu quan Thụy Sĩ.
Roma, trong sứ điệp công bố nhân Chủ nhật hôm nay mùng 8 tháng 11, nhân ngày Thế giới liên đới với các giáo hội đau khổ, các giám mục Ba Lan khẳng định rằng chiều kích xã hội của sự dữ và của tội lỗi đưa đến cuộc bách hại các tín hữu Kitô đang đòi hỏi một câu trả lời của tất cả các tín hữu. Đây là lần thứ 7 ngày Thế giới liên đới với các giáo hội đau khổ được cử hành và năm nay được dành cho giáo hội tại Syria. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến sáng kiến này trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư mùng 4 tháng 11 vừa qua. Trong sứ điệp, các giám mục Ba Lan nhận định rằng cuộc bách hại các tín hữu Kitô nằm trong một khuôn khổ bạo lực và tấn kích ngày càng rộng lớn hơn mà chúng ta thấy rõ trong thế giới chung quanh hiện nay. Các giám mục Ba Lan xác tín rằng Ba Lan có thể giữ một vai trò quan trọng trong Liên hiệp Âu Châu, làm sao để tất cả các nước thành viên của Liên hiệp này có chung một tiếng nói đòi hỏi hòa bình cho Syria. Trong những ngày này, Đức Thượng Phụ Công giáo Menkit, tên là Gregorio Ba Laham, đang viếng thăm Ba Lan theo lời mời của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Ngài cảm ơn Ba Lan đã dấn thân cứu giúp các dân tộc chịu thảm họa chiến tranh và nhấn mạnh đến tầm quan trọng sinh tử của việc quay trở lại hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cùng các thánh.
Ngày 1 tháng 11 hàng năm, giáo hội mừng kính long trọng lễ các thánh nam nữ. Mừng kính các thánh không phải để ca ngợi tán dương những gì các ngài đã làm, cho bằng để nhắc nhớ mỗi tín hữu đích điểm phải đạt tới trong hành trình đức tin, đó là nên thánh. Với ý nghĩa ấy, lễ các thánh nam nữ không chỉ mừng kính các vị thánh đã được giáo hội tôn phong, nhưng còn tất cả những ai đang sống và thực thi lời Chúa. Các thánh kính mến, ngày hôm nay có biết bao vị thánh đang âm thầm nhưng rất sống động ở gần bên chúng con. Đời sống và cung cách hành xử của họ thật đẹp. Tuy chưa được hội thánh nhìn nhận và tuyên phong, nhưng họ quả thật là thánh. Xin đơn cử ra đây, chẳng hạn ở nơi xứ đạo, vẫn có những con người phục vụ âm thầm, làm những việc không tên không tuổi như quét rác nhặt cỏ. Họ chẳng cần ai phải nhìn nhận khen ngợi, nhưng chỉ muốn đóng góp những công việc nho nhỏ để xây dựng xứ đạo mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Nơi công sở vẫn có những con người trung hậu thật thà, làm việc chăm chỉ và chẳng bao giờ toan tính nhằm đoạt lợi ích nhiều hơn những gì mình bỏ ra. Nơi trường học vẫn có những sinh viên hiền lương hết lòng với bạn bè, học tập chăm chỉ và nghiêm túc để xây dựng tương lai nhân phẩm tốt đẹp cho chính mình. Còn ở nơi trường đời, bên cạnh những gian tham lừa lọc, hận thù chém giết, vẫn còn có những con người dám xả thân vì người khác, quảng đại nhặt từng cọng rác nho nhỏ mà bỏ vào thùng rác nơi công cộng. Vẫn còn những người sẵn sàng nhường ghế cho người khác trên toa xe chật cứng, vân vân và vân vân. Những người ấy dù có niềm tin vào Thiên Chúa hay không, nhưng chính hành động và đời sống của họ đang diễn tả tin mừng. Và quả thật khi tiếp xúc với họ, chúng con cảm nhận thấy một niềm vui, một sự thoải mái, dễ chịu, đến nỗi chúng con phải thốt lên rằng, ôi người này thánh thiện thật. Vâng, đó chính là những vị thánh rất gần với chúng con, sống bên cạnh chúng con là những người chúng con đã gặp gỡ, tiếp xúc. Trong số đó, có những người là anh em ruột thịt với chúng con, bạn bè hay đồng nghiệp của chúng con. Họ không cần phải được tuyên thánh, nhưng chính đời sống của họ đã diễn tả niềm vui tin mừng. Khi giáo hội mừng kính một vị thánh, chúng con ước mong có cơ hội được sống cùng thờ với vị thánh ấy, và nếu được tiếp xúc gặp gỡ với Ngài thì thật là hạnh phúc biết bao. Nhưng chúng con lại không ý thức rằng mình đang được sống với biết bao vị thánh đương thời. Cuộc sống và hành vi tốt lành của các vị ấy mỗi ngày đều đang tác động lên xã hội và thế giới hôm nay. Nhưng không phải nói đâu xa, chính mỗi người chúng con cũng là thánh. Đức Giê-xu nói, trong lề luật đã có lời chép rằng các ngươi là những bậc thần thánh, những người đã được Thiên Chúa ngỏ cùng. Nói khác đi, hết thảy những ai lắng nghe và thực thi lời Chúa đều được gọi là thánh. Và quả thực, khi lãnh nhận phép rửa, chúng con không chỉ được gieo vào lòng hạt mầm đức tin, nhưng còn được ban ơn trở nên thánh. Điều ấy có nghĩa là chúng con có khả năng nên thánh, hay nói cách đơn giản, chúng con là thánh. Hạt lúa sẽ có khả năng nảy mầm và trổ sinh thành cây lúa, còn hạt cỏ thì chẳng thể nào có thể mọc thành cây lúa được. Bởi thế, chúng con có thể nên thánh vì chúng con được mang trong mình bản chất thánh thiện của Chúa. Hạt cỏ không thể nào mọc thành cây lúa, hay cỏ lùng cũng chẳng thể biến thành lúa đồng. Nhưng cây lúa lại có thể bị thoái hóa mà biến thành cỏ dại, một khi nó không biết đơm bông kết hạt, khi không biết trổ sinh cho đời những cành lúa trĩu vàng. Bởi thế, mỗi người chúng con đều là thánh, nhưng đó chỉ là hạt mầm thánh thiện, cần phải cố gắng hy sinh vun trồng để trổ sinh bông hạt. Nếu không, hạt mầm thánh ấy sẽ lụi tàn, và chúng con lại biến thành những cây cỏ dại, chỉ biết hút tỉa sức sống của đất mẹ, mà lại chẳng hề giúp ích gì được cho đời. Nhìn những bông lúa no tròn, vàng trĩu, ai trong chúng con cũng cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, để có được những bông lúa ấy, phải cần có sự cố gắng hy sinh, đôi khi chan đầy đau đớn và nước mắt. Bởi vậy, chúng con dễ có nguy cơ chỉ muốn nhìn thấy hoa trái, nhưng lại ngại vun trồng. Chúng con cảm thấy tự hào hãnh diện khi thuộc dòng dõi của các thánh, nhưng đôi khi chúng con lại không dám và không hề khao khát để được nên thánh một chút nào cả. Nói khác đi, chúng con chỉ thích vinh quang nhưng lại sợ thập giá. Chúng con chỉ muốn chiêm ngắm các thánh có hào quang sáng chói trên đầu, nhưng khi các ngài sống hy sinh, từ bỏ và thực thi tin mừng, chúng con lại e sợ. Chúng con vẫn hằng cầu nguyện cho mình được nên thánh, nhưng chỉ như một công thức, chứ chẳng hề khao khát thật sự. Bởi thế, chúng con cầu mãi mà đâu có được, vì chính chúng con không thật sự muốn, làm sao Thiên Chúa có thể ban. Khi mừng kính các thánh, xin cho chúng con được ý thức về dòng dõi thánh thiêng của mình, đồng thời cũng biết trân quý những vị thánh đang sống ngay bên cạnh chúng con, để chính chúng con cũng biết noi gương bắt chước, nhằm góp thêm những nét đẹp cho đời. Chúng con cũng ý thức về ơn gọi và nhiệm vụ nên thánh của mình. Chúng con đã được trao ban hạt mầm thánh thiện, chúng con phải cố gắng để làm trổ sinh hoa trái. Xin các thánh cầu bầu cho chúng con, để chúng con không e ngại gian khổ và luôn xác tín rằng muốn đạt được vinh quang tất nhiên phải bước qua thập giá. Nên thánh là một hành trình gian khổ vì phải lội ngược dòng đời, nhưng đích điểm lại là niềm vui và hạnh phúc. Xin các thánh chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các quốc gia bé nhỏ hơn trong vùng Trung Đông Cổ. Thưa cha, bên cạnh các dân tộc Phenici, Aramei, Kande, Hittiti và Huriti, còn có nhiều dân tộc bé nhỏ hơn trong vùng Trung Đông Cổ có đúng thế không ạ?
Vâng, sau khi vương quốc của dân tộc Hittite cáo chung tại Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều dân tộc bé nhỏ hơn xuất hiện trên chính trường, đó là các dân Carii, Lidi, Phrygi, Urarti và Siti. Dân Carii xuất hiện tại vùng Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Không ai biết nguồn gốc Indo-Europeo của họ như thế nào, nhưng người ta đọc được mẫu tự của họ. Họ làm lính đánh thuê bên Ai Cập, nơi các nhà khảo cổ khám phá ra các bia mộ của họ khắc chữ viết và tại vương quốc Juda dưới thời vua Joas. Trong vùng Tây Duyên Hải Thổ Nhĩ Kỳ có một dân tộc khác cũng thuộc giống Indo-Europeo sinh sống, đó là người Lidi. Các bảng khắc chữ và vật dụng tìm thấy trong thủ đô Sardi bắt đầu vén mở cho biết nền văn hóa của họ. Vua Giges của người Lidi cai trị vào khoảng năm 650 trước công nguyên, được ngôn sứ Ezekiel lấy làm nhân vật biểu tượng cho một vị vua xa xôi và gọi là Gốc. Ngôn sứ Abdia hay Ovadia cũng nhắc đến Sardi hay Sepharad là một địa danh không được biết tới, như là một trong những nơi đầy ải. Vùng Lydia là nơi có nhiều mỏ vàng. Chính tại đây, người ta bắt đầu làm tiền vàng và cũng chính tại đây, vua Creso cai trị. Nhưng vua Creso bị vua Siro của Ba Tư đánh bại năm 546 trước công nguyên. Côn sứ Ezekiel cho biết Lydia, hay cũng còn gọi là Lut, liên minh với Tyro và Ai Cập. Vào năm 133 trước công nguyên, Lydia thuộc tỉnh Á Châu của đế quốc Roma.
Về mạn đông, Lydia là vùng Phrygia, nơi có một dân tộc gốc Indo-Europeo sinh sống, đó là người Phrygi, phải không cha?
Đúng thế, trong các tài liệu Assyri và trong Thánh Kinh Cựu Ước, nó được gọi là Mesech. Theo ngôn sứ Ezekiel, họ là một dân tộc hiếu chiến, chuyên buôn bán đồng và nô lệ. Nhiều vị lãnh đạo dân tộc Phrygi có tên là Mida, cả khi đó là một tước hiệu ngang hàng với tước hiệu Pharaon, tức các vua Ai Cập. Khi chết họ được chôn cất trong các mộ rất sang trọng chung quanh Gordium là thủ đô, đã được các nhà khảo cổ đưa ra ánh sáng mới đây. Vào giữa thế kỷ thứ bảy trước công nguyên, Phrygia rơi vào ách thống trị của Lydia. Biến cố này được ngôn sứ Ezekiel nhắc tới trong hai chương 38 và 39. Vào năm 116 trước công nguyên, Phrygia trở thành một phần vùng Á Châu của đế quốc Roma. Từ năm 25 trước công nguyên về sau, miền đông của Phrygia được coi là vùng Galatia. Xa hơn về phía đông còn có vương quốc của dân Urarti, là một giống dân rất khác biệt, có lẽ họ giống người Hittite và người Aramei, và núi Ararat ngày nay bắt nguồn từ tên gọi Urarti của họ. Tàu của ông Noe đã đậu trên núi này sau khi nước lụt Hồng Thủy rút hết. Vào giữa các năm từ 750 tới 650 trước công nguyên, các vua hùng mạnh của người Urarti tìm cách thống trị miền Bắc Syria, cướp phá Assyria và chứa chấp các hoàng tử đã ám sát vua cha là Sennacherib. Các đền đài dinh thự của người Urarti có các hình vẽ và kiểu trang hoàng độc đáo, nhưng họ không có chữ viết riêng và phải dùng kiểu chữ viết hình cái đinh, cuneiforme. Người Urarti tôn thờ một vị thần có tên gọi là Haldi, và họ tin rằng họ là con của thần Haldi.
Thế còn dân tộc Siti thì sao thưa cha?
Dân tộc Siti chuyên cưỡi ngựa đến từ vùng Trung Á vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên và sinh sôi nảy nở trong vùng Trung Đông. Họ tàn phá thành Urartu và liên minh với người Medi và Babylonia để chống lại đế quốc Assyria. Tiếp đến họ cung cấp lính đánh thuê cho người Babylonia. Vào năm 630 trước công nguyên, một đạo binh Siti vượt qua Syria tiến xuống Ai Cập với ý định cướp phá Ai Cập và tiến tới tận vùng Ascalon. Trên đây là các dân tộc nhỏ đã từng sống tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay sau khi vương quốc của người Hittite cáo chung. Xa hơn nữa về phía đông còn có ba dân tộc khác nữa là Elamiti, dân Medi và dân Ba Tư hay Persia. Người Do Thái biết là xa hơn các vùng của dân Assyria và Babylonia có các dân tộc khác nhưng ít tiếp xúc với họ, và chỉ sau này mới biết tới họ, tức sau khi quốc gia của họ sụp đổ. Cổ xưa nhất trong nhóm này là dân Elamiti, một dân tộc có từ thời tiền sử, sống cô lập, có thủ đô là thành Susa. Nền văn hóa của họ có nhiều yếu tố bắt nguồn từ dân Sumeri, đặc biệt là cuộc sống thành thị và chữ viết. vua Kedorlaomer của người Alamiti đã tham gia một trận tấn công thung lũng Giordano nhưng bị tổ phụ Abraham đánh bại. Người Elamiti thường thua trận trước các dân tộc sống ở Mạn Tây. Người Assyri gửi dân Samaria tới Elam và bắt người Elamiti sang sống bên Israel. Sau cùng Elam trở thành một phần của đế quốc Ba Tư. Người Do Thái đến từ Elam, một vương quốc bán độc lập, tiếng Hy Lạp gọi là Elumais, đã lắng nghe Thánh Phêrô giảng tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần. Bắt đầu vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, người Assyri gặp các bộ lạc Medi trong vùng Tây Bắc Ba Tư. Họ sống chung hòa bình với người Medi trong hai thế kỷ, nhưng người Medi liên minh với người Siti và người Babylonia để đánh hạ đế quốc Assyria vào năm 612 trước công nguyên, là năm thành Ninive bị thất thủ. Trước đó mấy chục năm người Medi đã phải chịu áp lực của người Siti, nhưng giờ đây vua Medi là Siassare đã trở thành khá hùng mạnh nên trải dài sự thống trị của người Medi cho tới vùng Lydia bên Thổ Nhĩ Kỳ và cũng thống trị người Ba Tư ở Mạn Nam. Nhưng vua Astyage là người kế vị Siassare bị con nuôi là Siro người Ba Tư lật đổ năm 549 trước công nguyên. Media trở thành một tỉnh của đế quốc mới là Ba Tư. Người Medi cũng nắm giữ một vai trò trong vụ đánh hạ Babylonia. Thủ đô của họ là Ecbatana, tức thành phố Hamadan ngày nay, trở thành thủ đô của đế quốc Ba Tư. Các quan gốc Medi chiếm địa vị cao trọng trong triều đình Ba Tư, và nhiều từ trong tiếng Medi trở thành từ vựng Ba Tư. Ảnh hưởng của người Medi trong đế quốc Ba Tư mạnh tới độ người ta thường có thói quen nói người Medi và người Ba Tư, trong khi người Hy Lạp gọi cuộc chiến của họ chống đế quốc Ba Tư là cuộc chiến chống lại người Medi. Một bộ lạc của dân Medi là bộ lạc Magi có địa vị tôn giáo quan trọng tương đương với chi tộc Levi của dân Israel.
Dân Ba Tư là dân nào và gốc gác của họ ra sao, thưa cha?
Dân Ba Tư là một dân tộc du mục, giống Indo-Europeo, đến sống tại Iran ngày nay, ít lâu trước thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Vào thế kỷ thứ 7, họ định cư trong vùng vịnh Ba Tư, trên một vùng đất rộng lớn, ngày nay vẫn còn được gọi là Phakistan. Họ được cai trị bởi gia đình Achaemenidi. Vị vua đầu tiên của người Ba Tư được biết tới là vua Siro I, cai trị vào khoảng năm 640 trước công nguyên. Năm 549 trước công nguyên, người cháu là vua Siro II lật đổ người Medi. Hai năm sau đó, tức năm 547 trước công nguyên, vua Siro II đánh hạ Lydia và năm 539 trước công nguyên đánh chiếm Babylonia và áp đặt cách thống trị của người Ba Tư trên phần lớn thế giới của Thánh Kinh Cựu Ước. Năm 525 trước công nguyên, Cambis, con vua Siro II đánh hạ Ai Cập và Dario, người kế vị vua Cambis, đánh chiếm nhiều vùng của bờ biển Đen. Đế quốc Ba Tư cho phép các dân thần phục sống theo các tập tục và tôn giáo của họ, miễn là trung thành với đế quốc. Các quan thống đốc thường là các ông hoàng bản xứ, nhưng các địa vị quan trọng nhất vẫn do giới thượng lưu quyền quý và giới trung lưu Ba Tư nắm giữ. Đế quốc Ba Tư vượt xa đế quốc Babylonia về sự giàu có và rộng lớn. Các đền đài dinh thự sang trọng của Persepoli và Pasargadae, cũng như vàng bạc trân châu bảo ngọc, như tả trong sách Esther, chứng minh cho điều đó. Các giới thợ chuyên môn đến từ mọi tỉnh của đế quốc để xây cất các lâu đài dinh thự của triều đình. Mặc dù tiếng Ba Tư được viết theo hình cái đinh, trong công việc hành chánh đế quốc sử dụng tiếng Aramaic và tiếng Elamit. Ban đầu người Ba Tư tôn thờ thiên nhiên, rồi chắc hẳn dưới thời vua Dario I, cai trị từ năm 522 đến năm 486 trước công nguyên, họ theo các giáo huấn của Zoroastro. Ông này dạy rằng có một vị thần tốt lành là Ahura Mazda, hiện diện trong nước thanh tẩy và trong lửa. Bên cạnh đó có một quyền lực tối tăm của sự giữ là Aangramayu hay Ariman. Đế quốc Ba Tư dần dần bị suy yếu vì các cuộc nổi loạn và các tranh giành quyền bính trong nội bộ. Năm 331 trước công nguyên, Ba Tư bị Alexander Đại Đế đánh hạ, và từ đó nhường chỗ cho đế quốc Hy Lạp trên chính trường và lịch sử vùng Trung Đông.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Nữ Vương Các Thánh Đồng Trinh, Nữ Vương Các Thánh Nam Cùng Các Thánh Nữ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong kinh cầu Đức Bà sau các tước hiệu Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, các Thánh Tổ Tông, các Thánh Tiên Tri, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Vì Đạo và các Thánh Tuyên Tín là tước hiệu Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh. Đức Maria là trinh nữ thành Nazareth. Thánh sử Luca viết trong trình thuật truyền tin. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai Thứ Thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng tôn nương. Nghe lời ấy, cô rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa tôn nương Maria, xin đừng sợ vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người, người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng tận. Đức Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với tôn nương, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ Đức Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói, rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Việc trinh nữ Maria thụ thai và sinh con là công trình của Chúa Thánh Thần, chứ không có sự can thiệp của người nam, ở đây là Thánh Giuse. Mặc dù theo tập tục Do Thái, Đức Maria đã được đính hôn với Giuse thuộc dòng dõi vua David. Thánh sử Matthew trình thuật điều này như sau. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Đức Maria đã sống đồng trinh suốt đời. Mẹ đồng trinh trước khi sinh con, trong khi sinh con và sau khi sinh con. Trong lịch sử giáo hội, đã có nhiều người nam nữ noi gương mẹ, lựa chọn sống cuộc sống đồng trinh, không lập gia đình để tận hiến cuộc đời phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Đó là những người Chúa Giê-xu gọi là tự ý không kết hôn vì nước trời, tức những người tự ý lựa chọn sống độc thân, khiết tịnh trong đời thánh hiến như linh mục, tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời.
Chương 14 sách Khải Huyền nói về họ như sau. Tôi thấy kìa con chiên đứng trên núi Sion, cùng với con chiên có 144.000 người mang danh của con chiên và của cha con chiên ghi trên trán. Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn con vật và các vị kỳ mục. Không ai có thể học được bài ca này ngoài 144.000 người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất. Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn đồng trinh. Trên con đi đâu họ cũng đi theo đó, họ đã được chuộc về từ giữa loài người làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và trên con. Văn bản này diễn tả niềm vui đồng trinh của tất cả những người nam nữ trung thành với Thiên Chúa, luôn luôn theo trên con là Chúa Kitô và kết hiệp với người bởi tình yêu hôn nhân. Bản khắc của anh em nhà Clauber chỉ khắc hình các trinh nữ. Những người sống đời đồng trinh noi gương mẹ Maria và gương sống của chính Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao chúng ta khẩn cầu mẹ Maria với tước hiệu nữ vương các thánh nam nữ đồng trinh. Mẹ Maria chính là sự đồng trinh được nhân cách hóa, là mẫu gương toàn hảo của sự đồng trinh. Có bảy kinh cầu khác cử hành và cao rao sự đồng trinh của mẹ. Tên gọi trinh nữ nòng cốt đối với Đức Maria. Nếu chính sự nhập thể của ngôi lời là kết quả của sự đồng trinh này, và sự đồng trinh của mẹ là bằng chứng thiên tính của ngôi lời, thì tới lượt mình mẹ đã được chức làm mẹ Thiên Chúa cho trở nên cao quý. Vì thế chúng ta khẩn cầu mẹ là nữ vương các thánh đồng trinh.
Regina Sanctorum Omnium, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Để chuẩn bị cho Đức Maria trở thành thân mẫu ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa Cha đã ban cho Đức Maria nhiều ơn thánh cân xứng với vai trò là mẹ đấng cứu thế. Vì vậy, khi được sai đến truyền tin cho trinh nữ thành Nazareth, sứ thần Gabriel mới chào Đức Maria với lời lạ lùng này: mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương. Trong số 56 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Chung Vatican II khẳng định, Đức Maria là người nữ hợp tác với Thiên Chúa cho sự sống, vì mẹ đem đến cho thế giới chính nguồn sống, cải tạo mọi sự, nên mẹ đã được Thiên Chúa ban cho nhiều ơn, xứng với một vai trò như thế. Do đó, không có gì lạ khi các thánh giáo phụ đã thường ca tụng mẹ Thiên Chúa là đấng toàn thánh, không vương nhiễm một tội nào, như một thủ tạo mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành. Mẹ là đấng tràn đầy thánh thiện, có một không hai ngay từ lúc mới được thụ thai. Vì là mẹ Thiên Chúa, Đức Maria cao vượt trên tất cả các thánh trong trật tự ân sủng và trong trật tự vinh quang. Đây là ý nghĩa các bức tranh và các bức khảm đá màu diễn tả cảnh Chúa Giêsu Kitô đội triều thiên cho thân mẫu giữa triều thần thiên quốc trong hàng ngàn các vương cung thánh đường và nhà thờ đó đây trên thế giới. Điển hình nhất là bức khảm đá màu Chúa Giêsu đội triều thiên vinh quang cho Đức Mẹ trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma do ông Jacopo Toriti làm năm 1295. Đây là một trong các bức khảm đá màu mosaic nổi tiếng nhất tại Roma. Ngoài ra, tất cả các thánh đều đã nên thánh và sống đẹp lòng Thiên Chúa, có được các công nghiệp nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, là mẹ thông ơn Thiên Chúa, là mẹ Chúa Kitô, là cửa thiên đàng, là gương nhân đức, là đấng làm cho vui mừng. Cũng chính nhờ mẹ mà các thánh được vinh quang. Thật thế, Đức Maria là nữ vương mẹ nước trời. Và giờ đây chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta lại khẩn cầu mẹ Maria là nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Chúng ta có thể gán cho vương quyền của mẹ thị kiến liên quan tới vinh quang tương lai của kinh thành của Thiên Chúa mà ngôn sứ Micha đã tưởng tượng cho dân Israel như sau. Trong tương lai, núi nhà Giave đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Nước nước dập dìu đưa nhau tới. Vì Đức Trinh Nữ Maria là đền thờ của Chúa, là sao mai rạng ngời, được coi như mặt trăng giữa các vì sao nhỏ và rải sáng trên tất cả.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican, Hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 23.000 người gồm các vị lãnh đạo và nhân viên sở hư bổng toàn quốc Italia. Ngài tố giác các hệ thống kinh tế chỉ mưu lợi lộc cho một thiểu số mà gây hại cho đa số người khác. Cũng tin Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Ấn Giáo để thăng tiến một nền sinh thái học nhân bản. Lucerne, Caritas Thụy Sĩ cho biết tiếp tục hỗ trợ công cuộc tái thiết tại các lãnh thổ Philippines bị trận bão Haiyan tàn phá cách đây 2 năm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.